Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Thì qua câu hỏi này, quý vị hỏi rằng quý vị đã tụng kinh Địa Tạng và không biết hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì. Chúng tôi xin trả lời, quý vị đã tụng trong kinh Địa Tạng rồi thì quý vị chắc có lẽ là quý vị rất rõ, vì kinh Địa Tạng đã được Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã dịch bằng Việt ngữ cũng rất là dễ hiểu. Hiểu về cái ý, nhưng bên cạnh đó còn những cái sâu sắc về cái lý của nó như thế nào. Chúng tôi xin nói hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó là Ngài nguyện rằng địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Đó là lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng tôi xin giải thích trong cái lời nguyện này để cho quý vị hiểu nghĩa lý để quý vị hành trì. Địa là dài chắc, tạng là chưa đủ. Ngài nguyện rằng địa ngục vị không, thể bất thành Phật, có nghĩa là Ngài nguyện rằng khi nào địa ngục mà chưa hết người thì Ngài không chịu thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, khi nào độ hết chúng sanh thì Ngài mới chịu chứng quả Bồ Đề. Chữ phương là mới. Đó là cái giải thích về từ ngữ. Và chúng tôi xin nói về nghĩa. Chữ địa tạng, địa là dài chắc, tạng là chưa đủ. Cũng như nãy giờ quý vị nghe Đại Đức Nhật Từ có nói, có nhiều cái tư tưởng bên hệ phái Nam Truyền người ta không chấp nhận vị Bồ Tát Địa Tạng. Bản thân chúng tôi thì cũng không cần phải xác định rằng có hay là không có, nhưng mà chúng tôi vẫn tin tưởng rằng đây là một lý tưởng cao đẹp. Đây là một lý tưởng cao đẹp. Chúng ta xem lại mình, cái tâm địa của mình như thế nào. Địa là dài chắc, tạng là chưa đủ. Nếu trong tâm của chúng ta mà còn những cái sự tham sân si mạn nghi ác kiến, hơn thua giận hờn ganh ghét, đó là cái tâm của chúng sanh. Cho nên cái lý tưởng cao đẹp là chúng ta dẹp bỏ những cái tâm chúng sanh đó, để rồi chúng ta hướng dẫn mọi người giác ngộ. Đây là địa tạng. Chứ thật ra có nhiều người nói địa ngục ở dưới đất, ở sâu dưới tầng đất cũng không thấy. Mà địa ngục ở đây chính là địa ngục trần gian, địa ngục trong cái tâm của chúng ta nè. Nếu những cái gì còn phiền não mà chúng ta dẹp đi cái phiền não đó thì chúng ta mới giác ngộ. Bởi vì chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, có nghĩa là khi nào độ hết chúng sanh thì mới chứng quả Bồ Đề. Có người đặt lại câu hỏi, tại sao ở dưới địa ngục cũng có rất nhiều người, chúng sanh cũng còn hiện giờ đây, mà sao Bồ Tát Địa Tạng đã chứng quả Bồ Đề rồi? Xin thưa quý vị, độ tận chúng sanh ở đây có nghĩa là độ tận cái chúng sanh tâm của chúng ta, độ hết cái chúng sanh tâm của chúng ta. Hiện giờ chúng ta là chúng sanh, mà mình độ hết cái tâm chúng sanh đó. Cái tâm chúng sanh là tâm phiền não, tham sân si mạn nghi, á kiến. Cái tâm hơn thua giận hờn ganh ghét, đó là tâm chúng sanh. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng Ngài độ hết cái tâm chúng sanh của Ngài rồi. Cụ thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có lời nguyện độ hết tất cả chúng sanh thì Ngài mới thành Phật. Nhưng mà bây giờ chúng sanh ở đây dài, có nghĩa là Ngài đã độ hết cái chúng sanh tâm của Ngài. Bởi vì chúng sanh có nghĩa là hiệp chúng duyên sanh, độ hết cái tâm phiền não của mình thì mình được giác ngộ. Chứ không phải là một vị Bồ Tát ra tay, mà đây là một lý tưởng cao đẹp. Nếu chúng ta bỏ hết những cái sự phiền não, nhiễm ô, hơn thua, giận hờn, ganh ghét, thương yêu, mừng, giận, chúng ta bỏ hết cái đó mà biết cái tâm thương người như thể thương thân, với cái tâm vị tha giúp cho người chuyển hóa về mặt tâm thức, để họ bỏ đi những cái tâm xấu kia, họ làm những điều tốt, đó là hạnh nguyện của Địa Tạng. Cho nên có câu: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa, không có đường xuống, thế mà cũng có những người tìm đến. Tìm đến là gì? Cờ bạc rượu chè xì ke ma tí, đó là địa ngục. Địa ngục trần gian là khấm chi hòa cái nè, địa ngục trần gian là trung tâm cai nghiện cái nè. Quý vị đến đó quý vị thấy địa ngục đấy, có phải không quý vị? Địa là dài chắc, tạm chưa đủ. Ngay cái tâm của chúng ta nếu ích kỷ, hơn thua giận hờn thì đó là địa ngục. Còn tâm chúng ta giúp người chuyển hóa về mặt tâm thức là đưa họ đi lên cảnh thiên đường. Cho nên Ngài Địa Tạng con không cầu về thiên đường, mà cầu về địa ngục, cầu cho lửa ngục quá sen vàng. Quý Ngài dấn thân vào cuộc đời, đi đến làm những cái việc để chuyển hóa về mặt tâm thức cho con người, để giác ngộ cho mọi người, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem lại, giờ mình còn tâm chúng sanh hay không? Chắc chắn rằng không nhiều thì ít, chúng ta lần lần rồi bỏ bớt nha. Bởi vì cái tánh chúng sanh khó lắm ôi, còn mừng, còn giận, còn tranh đôi. Tai nghe tiếng trái lòng ghi nhớ, mắt thấy điều ngay dạ chứa rồi. Làm việc thì câu mau nặng nhẹ, ở không thì tính chuyện đua đôi. Bo bo từng chút không cho lột, cứ nói của mình với của tôi. Mình dẹp hết cái tâm đó, chính là mình là vị Địa Tạng rồi đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng có kể một, có nói một cái giai thoại tiền thân của Ngài Địa Tạng. Có một thời Ngài làm vua, hai người cùng làm vua với nhau. Một người nguyện là khi mà Ngài thành Phật để độ tất cả mọi người, và còn Ngài Địa Tạng thì có lời nguyện là khi nào độ hết tất cả chúng sanh rồi thì Ngài mới chịu thành Phật. Trong cái giai thoại đó, chúng tôi xin đọc lại lời nguyện của Ngài là khi nào độ hết tất cả chúng sanh, chúng sanh không còn ở trong địa ngục nữa, tức là chúng sanh không còn sự phiền não nữa, thì Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Đó là đôi lời chúng tôi xin được chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phần lớn các hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được mô tả trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mà Đức Thiện Trí vừa chia sẻ. Thì trong bản kinh này đó, ngoài cái phát đại nguyện chính vừa được phân tích đó, thì Bồ Tát Địa Tạng còn được hiểu là người con chí hiếu qua hình ảnh của Bà La Môn Nữ Quan Mục cứu mẹ. Ngoài ra thì Bồ Tát Địa Tạng còn có hành nguyện là cứu độ tất cả các vị thần linh và hướng dẫn họ quay về với chánh đạo. Trong phẩm đầu tiên của kinh Địa Tạng, tức là thần thông trên cung trời Đao Lợi đó, có mô tả việc đó: thần đất, thần cây, thần sông Chầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống. Nói chung trong dân gian có bao nhiêu cái hình thái sự sống thì có bấy nhiêu các vị thần trưởng quản. Và dựa vào cái quan điểm đa thần giáo đó mà vị Bồ Tát Địa Tạng này đã tiếp cận để hóa độ họ trở thành là một trong những vị hộ pháp của Đạo Phật. Cho nên trong bài kinh Địa Tạng đó, họ cùng đều có mặt. Ở đến gần cuối kinh, đặc biệt là phẩm thứ 12 đó, thì chúng ta thấy được cái chức năng hóa độ các vị thần này. Thì ngay cả thần thổ địa phát nguyện chỗ nào có những điều trướng tai nghe mắt thì thổ địa sẽ đến dẹp tan, mang lại hòa bình, hạnh phúc, an vui. Và theo cái hạnh nghiệp của họ thì các vị thổ địa thường đến cái chỗ ác nhiều, lành ít. Và kể từ khi làm đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng rồi đó, thì hầu như dấn thân làm công việc này không mệt mỏi. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy là cái việc Bồ Tát Địa Tạng có phải là một nhân vật lịch sử hay không, không quan trọng. Mà thông qua hạnh nguyện và cách mô tả của các kinh điển Địa Tạng và kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy là những hành động của những con người phát tâm dấn thân làm cái việc đó rất là có giá trị cho cuộc đời. Và điều đó là điều mà chúng ta học được rất nhiều từ kinh Địa Tạng và kinh Đại Thừa nói chung. Có lần chúng tôi chia sẻ là cái nhân duyên mà đến được cái trại giam K20 Quỳnh Trôm tỉnh Bến Tre đó, không phải do chúng tôi có cái gì hay ho đặc biệt đến độ là tổng giám thị trại giam biết để mà cho phép mình vào. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Mình là gì? Mình chỉ là hạt cát. Mình là ai? Chả là cái gì quan trọng. Tại sao được vào? Là vì có những vị Bồ Tát đi gõ cửa các cái ông thổ địa tại những trại giam. Và Bồ Tát trong tình huống này đó là Hòa Thượng Thích Thiện Pháp. Hòa Thượng là người tỉnh Bến Tre, có uy tín rất lớn với lãnh đạo cấp tỉnh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch nhân dân, chủ tịch mặt trận và tổng giám thị trại giam đều tôn kính Hòa Thượng như là bậc thầy. Cho nên Hòa Thượng lại gõ cửa các thần thổ địa này thì họ phải nghinh tiếp Hòa Thượng. Và cái buổi là từ thiện đầu tiên của chúng tôi tại trại giam, nếu quý vị xem cái đĩa VCD sẽ thấy là trại giam họ tổ chức đón một cách rất là linh đình, nào là kèn trống lân múa rất hấp dẫn, là vì có Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện. Như vậy để trở thành là những người đang thực tập theo hạnh nguyện Bồ Tát đó, thì ta nên dấn thân vào những cái nơi tù ngục như thế. Do đó khi dịch lại cái kinh Địa Tạng trong mấy năm trở lại đây và đang tụng trì chùa Giác Ngộ và nhiều nơi đó, chúng tôi không dùng chữ địa ngục nữa mà là tù ngục. Tù ngục rất nhiều nghĩa, trong đó địa ngục chỉ là một cái nghĩa nhỏ của nó thôi. Tù ngục á, nó thiết thực với chúng ta trên cuộc đời này. Có những cái tù ngục dưới hình thức là một trại giam, có những tù ngục á, dưới hình thức là những cái bất hòa, có những tù ngục á, là sự sân hận, có những tù ngục là lòng tham, có những tù ngục là sự si mê và nhiều hình thái phiền não khác. Cho nên hình ảnh đó luôn luôn là những điều mà chúng ta cần phải nhớ để phát nguyện dấn thân làm. Và muốn làm như thế đó thì ta cố gắng nối kết làm sao cho các thần thổ địa đó ở các vai trò ngành nghề trong xã hội trở thành Phật tử, thì con đường hoằng pháp giảng kinh đó, nó sẽ rất là hanh thông. Đó là cái hành nguyện mà chúng ta có thể thực tập được. Qua đến Phật giáo Nhật Bản đó, thì hành nguyện Bồ Tát được hiểu hoàn toàn mới. Và vị Bồ Tát Địa Tạng nào tại đất nước này cũng ẵm một em bé trên tay. Và người ta đã quan niệm trong nền văn hóa của Nhật Bản rằng Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát Từ Bi, Mẹ Từ Bi. Cho nên những bà mẹ hiếm muộn đều đến cầu nguyện trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, và phần lớn là được tọa nguyện. Và những người cha không có khả năng sanh con cũng đều thành tâm hướng đến Bồ Tát Địa Tạng. Và do đó để làm được cái công việc Bồ Tát Địa Tạng trong nền văn hóa của Nhật Bản đó, thì những ai là những người làm trong các cái ngành nghề từ vũ, giúp cho sự sống được có mặt để mang lại niềm vui cho cả vợ lẫn chồng và cả gia đình hai họ đó, thì người đó vẫn được xem là người đang thể hiện hạnh nguyện Bồ Tát Địa Tạng ở mức độ tương đối. Dĩ nhiên á, cái vấn đề đó nó rất là nhạy cảm và rất là phức tạp, chẳng hạn như nó liên hệ đến tiền bạc nè, rồi liên hệ đến các dịch vụ nè, nó liên hệ đến y đức nè, nó liên hệ đến cái tính điều kiện và luật cho phép hay không cho phép. Cho nên những bác sĩ nghiên cứu làm sao để cho những người hiếm muộn có cơ hội để được có một đứa con như là niềm vui hoa trái của tình yêu vẫn được xem là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong khi ở một phương diện khác á, việc sanh ra một mầm sống được gọi là khổ. Khổ là vì hiếm khi ta hài lòng với cái sự sanh đó. Giới tính, hình thù, vóc dáng, năm tháng ngày giờ và nhiều yếu tố khác nữa, cũng như là sức khỏe của cái con người mới được sanh ra. Và trong khi đó có rất nhiều tình huống người ta muốn có một đứa con mà bao nhiêu năm nỗ lực không được, bây giờ đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng cầu nguyện xong được tội nguyện như ý thì còn gì hạnh phúc cho bằng, phải không ạ? Do đó hạnh nguyện Bồ Tát liên hệ đến công tác tư vũ, liên hệ đến các công tác là làm thế nào để có được mầm sống mới trong ống nghiệm, trong những cái phương diện y khoa để giúp cho những bà mẹ vô sinh có được cái khả năng trở thành là một người mẹ, và điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình. Nói một cách tóm lại đó là hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng rất là đa dạng, tức là mang lại cái lệ lạc mà cho đến lúc nào chúng sinh còn khổ đau ở trong các cái cảnh tù ngục vật lý hay là tù ngục tâm lý, thì đến lúc đó vị Bồ Tát này vẫn còn có mặt với chúng ta. Hay nói cách khác là Bồ Tát sẽ không bao giờ làm Phật, bởi vì cái khổ của chúng sanh sẽ không bao giờ cùng tận, tù ngục sẽ không bao giờ hết, và do đó con đường của Bồ Tát Đạo vẫn tiếp tục mở rộng, mở dài mãi mãi với tất cả chúng ta. Bây giờ là một câu hỏi khác. Thế nào là hạnh nguyện của Bồ Tát Tri Địa? Câu này chúng tôi xin trả lời ngắn. Tri Địa nghĩa theo nghĩa đen đó là bảo hộ địa cầu, tức là trái đất. Nó được hiểu là bất cứ một con người nào đang làm những cái công việc truyền bá kiến thức và gây ra một sự cam kết quốc tế cũng như là quốc gia hay là trong cộng đồng hay là cá nhân, việc không làm cho trái đất này bị khủng hoảng hâm nóng toàn cầu, bị những hình thức làm cho tuổi thọ ngày càng bị giảm đi và các cái chủng loại sinh thái đa dạng sinh học đó ngày càng bị biến mất, và do vậy ảnh hưởng công nghiệp và biệt nghiệp của các chủng loại trên hành tinh này sẽ bị thay đổi một cách rất là đáng kể. Những con người làm công việc đó đều được gọi theo danh nghĩa lớn nhất là Bồ Tát Tri Địa, tức là bảo vệ địa cầu, bảo vệ mẹ trái đất. Ở một cái phương diện hẹp hơn, những người làm công tác bảo vệ rừng xanh, biến các cái đồi trọc trở thành các đồi cây sinh, biến tất cả những cái khu mà thiếu dưỡng chất oxy trở thành nơi xanh sạch và đẹp, trở thành một cái khu du lịch văn hóa xanh, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa đạo đức vân vân, thì đều được gọi là đang sống với hạnh nguyện của Bồ Tát Tri Địa. Ở mức độ đơn giản hơn, những ai làm công tác gọi là cầu đường, ống cống, khai thông những bế tắc hoặc là mở lối cho những trở ngại, làm cầu được liên lạc giữa hai bờ sông, làm phà đó, để giúp cho người vượt qua bờ một cách an toàn, rồi chỗ nào có những ổ gà, ổ voi, ổ chuột đều phát tâm lắp lại để cho người đi đường không bị tai nạn, ở chỗ nào có biển chai, kẽm gai và những chướng ngại vật trên đường đi đó phát tâm dẹp bỏ nó, thì được xem là hạnh nguyện của Bồ Tát Tri Địa. Ở mức độ đơn giản hơn, đó là người mang lại cái đẹp, cái sạch cho cuộc đời qua công việc quét rác, lau nhà vệ sinh, làm công tác vệ sinh ở trong nhà bếp, trong nhà, để mang lại cái sức khỏe, an ninh, sự sống cho con người, đều được gọi chung là các vị Bồ Tát Tri Địa. Tất cả các nghĩa sĩ hy sinh ở chiến trường mang lại hòa bình độc đặc cho một quốc gia, cho một xã tắc, đều được gọi là Bồ Tát Trì Địa. Nói chung hình ảnh của Bồ Tát Trì Địa đó có mặt khắp mọi nơi. Có điều là có người chỉ làm vì ăn lương, có người chỉ làm vì không còn một sự lựa chọn khác của nghề, có người chỉ làm bởi vì họ cảm thấy bị bắt buộc. Nhưng cũng có rất nhiều người làm bởi sự phát tâm, bởi niềm vui, bởi hạnh phúc. Và đôi lúc có rất nhiều người làm một cách rất thầm lặng, không có người biết đến, không có kẻ đưa tin, không có người tán dương, không có người ủng hộ, không có người hỗ trợ, vẫn tiếp tục làm không ngừng nghỉ trong cuộc đời. Tại chùa Ấn Quang, mấy chục năm về trước, một trong những vị hòa thượng cao tăng đóng góp cho vấn đề phục hưng Phật giáo trong thời càng hiện đại và cũng là một nhân vật lãnh đạo rất lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam thống nhất, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Và chuyện kể về Hòa Thượng rất sâu sắc như là hạnh nguyện Bồ Tát như thế này. Hòa Thượng phát nguyện kể từ lúc vào chùa cho đến lúc qua đời làm công tác quét dọn nhà vệ sinh của chư Tăng. Đến lúc Hòa Thượng làm tổng vụ trưởng vụ kiến thiết, và với cái uy đức của Hòa Thượng đó, người ta đã phát tâm cúng dường đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chùa Giác Ngộ là một trong những chương trình được cúng dường như thế và trở thành là cái nơi đào tạo trung học Bồ Đề đầu tiên của Giáo hội thống nhất. Chùa Giác Sanh cũng là một nơi như thế. Chùa Dược Sư, chùa Từ Nghiêm và chùa lớn nhất là Đại Tùng Lâm 100 mẫu cũng vì uy đức của Hòa Thượng mà người ta đã phát tâm cúng dường cho giáo hội. Đó là ở một cái cương vị rất to, rất lớn, lãnh đạo giáo hội trên toàn quốc mà vẫn làm những công việc tri địa rất bình thường. Rồi khi được tấn phong làm phó tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa Thượng vẫn tiếp tục làm công việc này. Cái công việc mà tri địa để mang lại đời sống vệ sinh tốt cho mọi người, những thứ mà người ta cảm thấy rất là bẩn thỉu, nhơm gớm, mà Hòa Thượng vẫn cảm thấy đó là một cái niềm vui. Và các đệ tử, các vị thị giả, tăng chúng ở trong chùa Ấn Quang vào thời điểm đó nói rằng là xin Hòa Thượng hãy nhường cơ hội đó cho chúng con để chúng con làm, thỉnh Ngài làm công việc lớn hơn. Thì Hòa Thượng nói đây là phát nguyện của tôi, mong quý Thầy hoan hỷ để tôi được trọn cái hạnh nguyện đó. Như vậy những cái công việc rất là nhỏ, giản đơn, nếu tâm lượng lớn và đến phục sự cho chúng sinh đó, thì giá trị của đó cũng rất là lớn. Vì đó ta có thể bỏ quên trong việc không thừa nhận rất nhiều các gương mặt Bồ Tát trong cuộc đời. Có thể là một người mẹ già tận tần tảo ngày đêm lo cho những đứa con học thành tài. Có thể là một người cha tận tụy gà trống nuôi con, không một lời than vãn để cho những đứa con thành danh phụng sự cho xã hội. Có thể là một người bạn, có thể là một ông lão, có thể là một bà già, có thể là một cái người tàn tật, có thể là một cái người mà hầu như không có ngoại hình đẹp. Nhưng công việc của người đó là bảo vệ hành tinh, bảo vệ sự sống, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tất cả các phương diện của đời sống sinh thái và sự sống nói chung, thì đều được gọi chung là Bồ Tát Trì Địa. Và do vậy, để trở thành vị Bồ Tát như thế là không khó lắm. Chỉ vấn đề là chúng ta có tấm lòng hay không. Thì đó là hành nguyện sơ bộ của Bồ Tát Trì Địa. Bây giờ chúng ta qua đến câu hỏi kế tiếp, đến vị Bồ Tát quan trọng nhất, phổ thông nhất, phổ biến nhất của Đạo Phật Đại Thừa. Thế nào là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm? Tại sao quần chúng đến với Bồ Tát Quan Thế Âm, biết đến Ngài, học hạnh nguyện của Ngài nhiều hơn các vị Bồ Tát khác, thậm chí hơn cả Đức Phật? Để trả lời câu hỏi này, làm thỏa mãn cái sự hiểu biết của quý vị, sẽ vì dành trào phát tàng để lắng nghe Ni Sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, nãy giờ cũng được quý thầy nhắc đến là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh nguyện tầm thinh cứu khổ, tầm thinh là lắng nghe. Đó là hạnh nguyện đặc biệt của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh lắng nghe. Và với hạnh nguyện độ tha, cứu khổ, và Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn lắng nghe tiếng của chúng sinh. Mà anh đã nói là tiếng của chúng sinh thì chúng sinh nào cũng khổ. Hãy nói là tiếng âm thanh của Bồ Tát hay của chư Phật thì âm thanh của sự giải thoát giác ngộ sẽ an lạc và hạnh phúc. Còn âm thanh của chúng sinh là âm thanh được phát xuất từ các cái phiền não. Do đó âm thanh của chúng sinh là những âm thanh kêu cứu, âm sơ thanh của khổ đau. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có nguyện là lắng nghe để cứu khổ độ sinh. Và trong cái quá trình mà cứu khổ độ sinh này, Ngài không có nề hà bất cứ sự khó khăn nào. Dầu cho chúng sinh nào có cứng cỏi, khó giải, khó sửa, khó ưa, đáng ghét cỡ nào thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều mở rộng lòng từ bi của Ngài cứu khổ, không phân biệt chúng sinh nào. Và Bồ Tát Quán Thế Âm còn có cái hạnh là trí lực tự tại, Ngài có trí tuệ và nguyện lực đầy đủ. Cho nên trong cái công tác độ sinh của Ngài được hoàn toàn viên mãn. Không cứu thì thôi, là cứu là chắc chắn người ấy được hết khổ, được vui. Tại sao quần chúng đến với Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều hơn các vị Bồ Tát khác? Ngoài Bồ Tát Quán Thế Âm ra thì còn có nhiều Bồ Tát khác mà chúng ta biết được. Và quý vị biết được là Bồ Tát nào? Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Rồi Bồ Tát Văn Thù, Đại Thế Chí, nghe kinh điển có nhắc. Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Chuẩn Đề. Còn Bồ Tát nào nữa không? Thì nhất là Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng thì thường hay là quý vị đi chùa thì thấy Bồ Tát Địa Tạng được thở ở đâu? Thở ở nhà cốt không? Thở ở nhà của quyền không? Hình như Bồ Tát Địa Tạng là theo như trong cái ấn tượng của người Phật tử á, là để dành độ cho mấy người chết không? Cho nên á, hãy nói tới Bồ Tát Địa Tạng là người ta sợ, sẽ chết. Bồ Tát Địa Tạng để dành để độ người chết không? Cho nên á, mình còn sống là ít ai để ý đến Bồ Tát Địa Tạng. Còn mặc dù là hạnh nguyện các chư Bồ Tát thì hạnh nguyện nào cũng giống nhau, cũng là từ bi và trí tuệ, cứu khổ độ sinh. Nhưng mà hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng á, nó tạo cái ấn tượng ở trong cái nhận thức của người Phật tử á, là Ngài để chỉ cố cứu mấy vong hồn, hương linh rồi không à. Cho nên là quần chúng đến Bồ Tát, không có đến với Bồ Tát Địa Tạng, chỉ khi nào cầu siêu mới cầu được Ngài Bồ Tát Địa Tạng thôi. Còn ít có ai mà để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng để cầu bình an hết. Để còn sống thì cầu bình an, chứ chết mới cầu siêu. Mà đa số là để cầu siêu thì cầu Bồ Tát Địa Tạng. Còn Bồ Tát Di Lặc thì nghe Đức Phật nói rằng tương lai mới có, mới xuất hiện. Và hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc là có mấy nít nó bu thôi, hình như để độ nít. Có nhiều người chúng ta nghe nói là nôm na là để độ nít không ạ. Còn Bồ Tát Văn Thù hay là Bồ Tát Đại Thế Chí, nghe kinh điển nói cái danh hiệu thôi, chứ còn kinh điển chưa có thực lại hạnh nguyện của các ngài hay là diễn tả các ngài là như thế nào. Nghe niệm danh hiệu thì có, chứ còn kinh điển về Ngài Văn Thù hay kinh điển Ngài Đại Thế Chí không có nghe nói đến. Cho nên Phật tử cũng không biết đến nhiều về Ngài Bồ Tát Văn Thù hay là Bồ Tát Đại Thế Chí, cũng như Bồ Tát Chuẩn Đề hay là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Còn lại nữa là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình như nhà nào, người Phật tử nào cũng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Theo đạo Phật Thích Ca nhưng mà thờ Bồ Tát Quán Thế Âm không ạ? Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm là hình ảnh điển hình nhất. Mà cuộc sống của con người, mọi người là cái khổ nó nhiều hơn cái vui. Thờ Bồ Tát Quán Thế Âm an tâm hơn là trong lúc khổ cầu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ. Nên hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm thấy hình như nó hiện thực hơn các vị Bồ Tát khác. Và Bồ Tát Quán Thế Âm là ở hình ảnh khác với các vị Bồ Tát khác, là hình ảnh của người phụ nữ. Người phụ nữ tượng trưng cho tình thương, sự mềm mỏng, dịu dàng, sự dễ gần gũi. Nên tâm niệm của quần chúng á, là cái thấy thích cái gì dễ dãi, cái gì nhỏ nhẹ dịu dàng thì thích gần gũi. Cho nên các vị Phật tử thì thường hay đến Bồ Tát Quán Thế Âm hơn. Và Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh nguyện là lắng nghe. Đó là cái mà cần ở tất cả mọi người. Kêu cái gì Ngài cũng lắng nghe, nói cái gì Ngài cũng nghe được, nghe. Và cái nghe của Ngài đó là cái chia sẻ. Có những cái mà không thể nói với mọi người xung quanh được mà có thể nói đến Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Và có những cái khổ đau mà người khác không thể cứu được mà có thể tin tưởng vào Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đó, có thể cứu được cái sự khổ hiện tại của mình. Và tin tưởng vào lòng từ bi và sự thể hiện lòng từ bi của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm qua hình ảnh của cái bình thanh tịnh, nước cam lồ và nhành dương liễu. Ngài luôn luôn nào cũng rưới rưới. Mà cái rưới đó thì ai cũng biết rằng rưới nước từ bi. Rưới nước cam lồ là tượng trưng cho nước từ bi, lòng thương. Và lòng thương của Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện trong cái tấm lòng của người trong sạch. Là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đa số là mặc áo trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh về thân khẩu và ý. Và cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm á, đi đến đâu á, là chỉ có từ bi, chỉ có yêu thương, mà không có bất cứ một cái sự bắt lỗi nào, sự trách móc nào, chỉ lắng nghe và chia sẻ. Đó là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là thực tế và gần gũi nhất đối với đời sống của con người. Cho nên á, quần chúng không những chỉ có Phật tử thôi, mà những người chưa phải là Phật tử họ cũng muốn cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Có nhiều vị đi chùa đó không có lại Phật ở trong chánh điện, mà ra ngoài chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm lại thôi. Thằng nhất là ở đây nè, có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, hình như đa số là đến lại hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm chánh điện kế bên đó. Ít 10 người chỉ có người vô lại trên chánh điện Phật Thích Ca thôi. Còn đa số là vô cúng Bồ Tát Quán Thế Âm không. Vì có người, mọi người cái khổ nhiều hơn, nỗi khổ nhiều hơn niềm vui. Và tin tưởng rằng Bồ Tát Quán Thế Âm sẵn lòng đến với mình. Cho nên cứ cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Và tất cả ai mà sẵn lòng cứu khổ độ sinh thì mọi người cũng sẽ gần gũi, sẽ nương tựa. Và Bồ Tát Quán Thế Âm lại trong cái hình ảnh của một người cư sĩ, không phải mặc áo cà sa. Bồ Tát Quán Thế Âm không có mặc áo cà sa, là sự gần gũi. Cho nên nó gần gũi quần chúng hơn là cái hạnh nguyện là nhập thế. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là nhập thế. Và muốn thể hiện từ bi và trí tuệ thì phải nhập thế thôi, để gần gũi với quần chúng thì mới có thể thể hiện được sự lắng nghe, sự cứu khổ và từ bi và trí tuệ của hạnh nguyện Bồ Tát. Chúng tôi xin được chia sẻ câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Ngày 16 tháng 10 năm 2009, khi phái đoàn hành hương do chúng tôi hướng dẫn và đoàn quay phim VTV đến Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi để chiêm bái xá lợi của Đức Phật đó, thì có nhiều người đã dừng lại ở cái mảng các tượng Bồ Tát. Từ tại đó có một Phật tử nam trong đoàn nói: thầy ơi, kiếp sau tôi xin nguyện làm Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng tôi quay qua hỏi tại sao thế. Ông trả lời một cách rất là ngon lành: vì Bồ Tát đẹp trai quá. Bồ Tát Quan Âm trong dân hóa Ấn Độ là một người nam 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng khi dân hóa Đạo Phật được du nhập sang Trung Quốc, nơi mà ảnh hưởng của nền dân hóa mẫu hệ tương đối là mạnh, thì Ngài đã được nắng tạo thành một người nữ từ bi, gọi là Đức Mẹ Từ Bi. Lý do tại sao mà người ta đã mạnh dạn, các nghệ nhân đã dám làm như thế với sự tư vấn và cho phép của các vị tu sĩ Phật giáo, là vì trong 32 ứng thân của vị Bồ Tát này được mô tả trong Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là thậm chí làm thân người nữ, tức là con gái của tể tướng, tức là thủ tướng đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn sàng làm công việc này. Mặc dù ở trong đạo Phật của Đại Thừa ở tại Ấn Độ đó, Ngài là một người nam, nhưng người ta đã hình dung với 32 ứng thân, cho nên Ngài đã được mang hình đồ vóc dáng của người nữ khi có mặt tại Trung Quốc và ảnh hưởng trực tiếp đến nước Việt Nam. Quý vị có biết là lý do tại sao chùa Phổ Quang bây giờ được thạnh như ngày hôm nay không? Có hai lý do. Lý do một á, là chùa ăn ké theo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhiều năm trước đó, cái nghĩa trang Bắc Việt ở cái khu vực này và tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cách đây chỉ có vài trăm mét thôi, và người ta đồn với nhau rằng Bồ Tát Quan Âm tại nghĩa trang này cực kỳ linh, cầu gì được đấy, mong gì được tọa nguyện đấy, Bồ Tát gia hộ độ trì. Chính vì thế mà đến những cái ngày lễ vía Phật Bồ Tát, ngày rằm mùng 1, 14, 30, người ta nườm nượp kéo về, và điều đó đã làm cho chính quyền địa phương rất quan ngại. Và Hòa Thượng Trưởng Mao Tổ chức chúng ta đã nảy ra một ý kiến thỉnh Ngài về chùa Phổ Quang, vì tượng này do Hòa Thượng Thích Trí Dũng xây dựng, và ngôi chùa này cũng do Hòa Thượng Thích Trí Dũng kiến dựng, và thỉnh Ngài về chùa thì tốt hơn, vì nghĩa trang đã được giải thể rồi. Và kể từ khi thỉnh Ngài về và làm cái núi Phổ Đà ở dưới ngay cái sân chùa Phổ Quang đó, số lượng tín đồ nườm nượp kéo về. Và phía trước chùa, cửa chùa, vì thấy là ta bán hương hoa quả phẩm vật để dâng cúng cho Bồ Tát. Vào bên trong cái điện Quan Âm bên dưới thôi, mỗi ngày như thế là không biết mấy trăm lẵng hoa được dâng cúng đến Ngài. Ngày rằm mùng 1 lại càng nhiều gấp bội phần. Cho nên ngôi chùa Phổ Quang này khi cắt xong cái giảng đường này là nợ đến 7-8 tỷ. Và cái việc cúng dường cho bảo tượng của Ngài đã làm cho cái số lượng nợ gần hết rồi. Và cái nội dung thứ hai dành cho các Phật tử tu và trí thức đó, đến chùa là nhờ vào khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng Trưởng Mao chúng ta khởi xướng. Trong những năm đầu tại đây đó thì chúng tôi là một trong những người tới đây thuyết giảng. Chỉ có 15 người tới nghe thuyết giảng tại chùa Phổ Quang thôi. Rồi lúc nó còn tệ hơn số đó nữa. Hòa Thượng Trưởng Mao chúng ta chỉ đạo là làm sao đó để danh sách của các vị giảng sư gọi là nổi bật nhất ở tại Sài Gòn và trên toàn quốc vào cái chùa Phổ Quang để vực dậy cái chùa, mà vẫn không đi tới đâu. Nhưng khi tổ chức khóa tu, số lượng về rất là đông. Như vậy Bồ Tát Quan Âm cứu độ và hộ trì cho giới quần chúng Phật tử theo niềm tin của họ, và do đó chỗ nào có thờ tôn từ của Ngài, quần chúng đến rất đông. Còn các khóa tu đó dành cho người muốn thực tập, muốn sống trải nghiệm đời sống tâm linh và có được những cái giá trị an vui hạnh phúc thì đến để tham dự, như là các vị hiện nay trong khóa tu lần thứ 86 này. Cho nên cả hai phương diện này đồng hành để đạo Phật luôn luôn đáp ứng cho mọi con cơ và mọi đối tượng. Bây giờ xin quý vị hãy lắng nghe một câu hỏi khác cũng về Bồ Tát Quan Thế Âm mới vừa được gỡ lên, câu hỏi rất hấp dẫn. Trong tất cả các thành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, có một nguyện Ngài phát là không làm người nữ đẹp, đẹp ở trong dấu hoặc kép. Nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam nói riêng, Bồ Tát Quan Thế Âm đã hóa thân vào vai của một người nữ rất đẹp, rất hiền diệu để giúp chúng ta quán chiếu thành công, lắng nghe tất cả những tâm tư thầm kín của chúng sinh. Hơn thế nữa, Ngài đã hóa thân vào những người nữ bằng xương bằng thịt xuất hiện thật ở trên cõi đời này để chuyên cứu giúp những người nghèo khổ, neo đơn, xa cơ, lỡ bước. Họ là những người không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp tuyệt vời về tâm hồn. Họ là nơi nương tựa như là một người mẹ hiền đối với những đứa con thơ. Vì vậy, tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm lại nguyện không làm thân nữ đẹp? Chẳng lẽ làm người nữ đẹp là một cái tội hay sao? Đọc câu hỏi rất là hay, xin vị dành trọng pháo tay để tán dương người đặt câu hỏi và lắng nghe sự trả lời của đại đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Đây là một câu hỏi rất là nóng, vừa đem lên thì đã được đại đức Nhật Từ đọc và tán dương cái câu hỏi này. Để thêm một lần nữa tán dương việc đó, chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ vâng, qua câu hỏi này, người Phật tử này đặt ra, trong các hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát nguyện rằng không làm người nữ đẹp trong quả kiếp. Nhưng tại sao ở Việt Nam nói riêng có những hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là hình tượng nữ, và cụ thể có nhiều người nữ cũng học theo cái hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm mà xoa đi nỗi khổ niềm đau cho tất cả mọi người? Đây là đặt một câu hỏi đưa ra. Xin thưa quý vị, những hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà nãy giờ đã được đại đức Thích Nhật Từ cũng như là ni sư Huệ Liên đã trình bày về vấn đề hình tượng rất rõ. Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là hình tượng của một người nữ. Tôi nói hình tượng nghe, hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm là hình tượng của một người nữ, phải không quý vị? Phải không? Vì vậy mà nhiều người nói mẹ hiền Quan Thế Âm, có bài hát về mẹ hiền Quan Thế Âm á. Thì khi vấn đề hình tượng, chúng tôi nói vấn đề hình tượng trước, là khi Phật giáo đã truyền sang bên Trung Quốc thì ở bên Trung Quốc người ta có cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ. Vì vậy mà để thể hiện một người nữ có bản lĩnh hay không, bởi vì Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, như vậy thì người nữ cũng là chúng sanh, cũng đều có Phật tánh. Và ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy bộ người nữ cái không thành Phật sao? Cho nên để thể hiện cái người nữ cũng có thể thành Phật, quý vị tụng đọc trong kinh Pháp Hoa, long nữ thành Phật không? Long nữ cũng có thể thành Phật, chỉ cần dâng cúng cái hạt châu, thột nhiên biến thành nam tử và tu sẽ thành Phật. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là một người nam, nhưng mà vì cái nghệ nhân tạc tượng này để muốn thể hiện kích lệ tinh thần cho người nữ xóa đi cái tinh thần trọng nam khinh nữ, xóa đi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đó, để cho người nữ vươn lên. Cụ thể như ở tại Trung Quốc có bà vua đầu tiên của bà vua nữ là ai quý vị? Vua nữ đầu tiên là ai? Dạ thưa, đó là Võ Tắc Thiên. Vua nữ đầu tiên ở về Việt Nam mình là ai? Trưng Trắc Trưng Nhị, phải không nào? Như vậy thì người nữ cũng có thể vượt lên được, nhưng người nam chắc không phải không đâu. Nhưng mà nếu như cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ đó thì bị đầy người nữ đi. Cho nên Phật giáo chúng ta rất là tôn trọng về tâm linh. Nói chung là dù rằng cái người nữ người ta cũng có thể tu và có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên cái người nghệ nhân đó họ tạc lên cái tượng Bồ Tát Quan Âm là người nữ, chứ thật ra Bồ Tát thì không nam và cũng chẳng phải nữ. Không phải là tôi nói về đây đâu, nhưng mà cái hạnh tốt chuyện Bồ Tát là giác hữu tình thì không phải là đề cập đến chuyện nam hay nữ gì cả. Nhưng mà người nghệ nhân muốn để xiển dương, để tạo cho cái người nữ có một cái sự mà phát triển, phấn đấu đi lên, để họ khổ buồn, thật sự như vậy thôi. Cho nên nhờ cái mà họ vươn lên như vậy mà họ làm được nhiều cái việc giúp cho đời, giúp cho đạo. Đó là hình tượng của người nghệ nhân để tạc lên. Mà tôi thấy cái này cũng có rất là hay quý vị. Khi xưa cách đây cũng khoảng 4-5 năm, có một cái tỉnh, nói chung nó rất là khó khăn. Khi mà những người Phật tử người ta muốn thờ tượng Bồ Tát Quan Âm ở nơi nhà thì nơi đó người ta không cho. Thì tôi mới bày cho người Phật tử đó, khi mà người ta không cho mình dựng tượng lên á, thì mình đừng nói chuyện linh thiêng gì hết trơn á, đừng nói gì chuyện về mặt tâm linh gì hết trơn á. Nó tôi thấy dựng cái tượng này sao thấy đẹp đẹp. Thay vì những cái quán cà phê người ta tạc lên cái tượng nữ thần tự do hay là mặc đồ hở hang, còn thấy cái bà này sao thấy bà đẹp mà mặc đồ kín đáo, thấy dễ thương. Chính từ cái đó mà họ xây dựng được cái tượng Bồ Tát Quan Âm ở tại nhà của họ, và họ có một cái sự tin tưởng và có niềm tin. Như nãy giờ mà Đại Đức Nhật Từ đã giải thích cái tượng ở tại chùa Phổ Quang của chúng ta đây. Từ đó người ta thờ tượng Bồ Tát Quan Âm vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa kính đáo, vừa tôn trọng. Từ đó họ học theo cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, là nghe những âm thanh khổ đau của chúng sanh mà Ngài đi cứu giúp. Bên cạnh đó Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái nhìn, đó là từ nhãn thị chúng sanh. Cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm có một cái nhìn, đó là từ nhãn thị chúng sanh. Ngài nhìn bằng một con mắt từ bi và trí tuệ, cho nên tất cả chúng sanh đau khổ Ngài đều thương hết. Và những người chống trái Ngài, chống trái ngang ngược, Ngài cũng vẫn thương luôn. Đó là cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nên qua câu hỏi này thì chúng tôi xin thưa với Phật tử là quý vị nữ này, hình tượng của quý vị vừa đẹp bên ngoài và vừa đẹp bên trong nữa. Thật ra cái người nữ đa phần là họ đẹp. Bởi vì như chúng tôi mà đi ngang qua cái tiệm mà bán mỹ phẩm á, không có ai mời tôi hết trơn á. Mà mấy cô đi qua thì họ mời mua mỹ phẩm, mua mỹ phẩm để về mà làm cho nó đẹp bên ngoài. Bên cạnh đó còn cần phải có cái đẹp bên trong, là mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên trước khi dứt lời, tôi xin tặng quý vị một bài thơ mà chúng tôi đã tặng mẹ tôi, tặng chị tôi. Bài thơ đó: người phụ nữ tượng trưng cho phái đẹp, đẹp bên ngoài và đẹp cả tâm linh. Người kia ơi, cho tôi gửi suất ăn tình, cùng làm đẹp cho vườn hoa đại thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thực tế đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm chưa bao giờ phát nguyện không làm người nữ đẹp. Ở trong Phẩm Phổ Môn đó thì Bồ Tát phát nguyện làm phụ nữ đẹp dưới ba hình thái. Thứ nhất là nữ Bà La Môn, thứ hai là nữ con gái tể tướng, và thứ ba là nữ cư sĩ đại gia. Chúng ta biết là trong cái bối cảnh dân hóa Quán Độ đó, tể tướng là thủ tướng, tức là trên vua dưới thủ tướng, ta có thể hiểu giống như công chúa, quận chúa, v.v. Và ngày xưa đó, phần lớn các người phụ nữ thì không có học thức nhiều, nhưng lại có nét đẹp và sắc nước hương trời, thì mới có cơ hội làm vợ của những người có vai trò chính ở trong chính trị và xã hội nói chung. Cho nên con gái của các vị vua, các vị thủ tướng chắc chắn phải là đẹp thôi. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm tình nguyện làm phụ nữ đẹp, tức là con của thủ tướng. Thứ hai đó, Bà La Môn là giai cấp sang trọng nhất của bốn giai cấp ở trong xã hội của Ấn Độ. Và làm phụ nữ Bà La Môn có nghĩa là trở thành một người phụ nữ đẹp. Thứ ba là cư sĩ đại gia, tức là con gái cư sĩ đại gia. các đại gia thường lấy những người phụ nữ đẹp thôi, và do vậy con cô gái của họ phải là một người phụ nữ đẹp. Cho nên Bồ Tát Quan Âm phát nguyện làm người phụ nữ đẹp dưới ba hình thái là con vua chúa, con của Bà La Môn và con của cư sĩ đại gia. Và ở vai trò này, với nét đẹp kiều diễm đặc biệt cộng với cái nét đẹp của tâm hồn qua sự thực tu thực học về sáu pháp ba la mật, thì hiện thân của Bồ Tát Quan Âm dễ dàng cải cách chính trị, cải cách xã hội, mang lại cái bình an cho rất nhiều chị em phụ nữ bị bắt cóc và bị cha đạp bởi những người đàn ông, bởi những người cha, những người chồng, những người anh trai, em trai của họ, do mê tín dị đoan vào các quyển kinh mà trên thực tế đó nó đã được người ta dựng lên dưới hình thức là lời nói của Thượng Đế để không ai dám thách đố lại cái quyền lực của nó. Chứ thực tế chỉ là một sự chà đạp và bóc lột những người bất hạnh hơn mình mà thôi. Do đó hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, ngoài cái việc thể hiện nét đẹp mà còn thể hiện đến cái tâm linh vĩ đại để cứu giúp cho chúng sinh vượt qua được tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên câu hỏi của người Phật tử theo chúng tôi là nó có một sự hiểu lầm, chứ trên thực tế thì Ngài chưa từng từ chối cái nét đẹp. Chính vì thế các nghệ nhân đã dựa vào 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà Ngài có để tạc lên một hình ảnh người phụ nữ đẹp hơn các hoa hậu trên cuộc đời, vì ngoài hương sắc Ngài còn có tấm lòng từ bi và trí tuệ đặc biệt. Và đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình: thế nào là hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc? Vì Bồ Tát Di Lặc á, ở trong Ấn Độ cũng là một người nam rất đẹp trai, nhưng ở Việt Nam thì hơi khác. Để lý giải tại sao vị Bồ Tát Di Lặc có những hạnh nguyện đặc biệt và hình tượng của Ngài được người Việt Nam và Trung Quốc mô tả, thì quý vị dành tràng pháo tay lắng nghe sự chia sẻ của Đại sư Huệ Liên.
Hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc, Ngài có hình dáng hoan hỷ, cười hoài, hình dáng mập mạp, có bụng phệ nữa, rồi có chỗ làm thêm mấy em bé nữa, nó phá cái cơ thể của Ngài mà Ngài vẫn hoan hỷ, vẫn cười, là để thể hiện cái hạnh buông xả và thể hiện cái sự tùy hỷ, sự hoan hỷ, luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui. Và cái gì hơn nhất là tượng trưng cho Ngài Bồ Tát Di Lặc. Vị nào mà muốn mua mai bán đất hay là nhà cửa vui vẻ hạnh phúc thì thường hay thờ Bồ Tát, thêm Bồ Tát Di Lặc, phải không? Là cho cái sự cho nhà cửa vui vẻ. Và Bồ Tát Di Lặc sở dĩ được như vậy là Ngài hiểu chúng sinh. Ai cũng muốn niềm vui mà không muốn buồn phiền khổ đau. Hiểu chúng sinh qua cái tâm niệm của mình, cho nên Ngài lúc nào Ngài cũng hoan hỷ. Và cái gì mới mẻ tốt đẹp á thì tượng trưng cho đưa hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc ra. Vào năm mới chúng ta thờ Bồ Tát Di Lặc, cúng Bồ Tát Di Lặc là mong cho suốt năm được vui vẻ, được hạnh phúc. Rồi cái bụng của Ngài to đó, to ở đây để chứa đựng sự đầy đủ, chứa đựng lòng thương, chứa đựng sự khoan dung độ lượng, là ai cũng có thể dung chứa được, ai cũng có thể có nụ cười hoan hỷ để ban tặng cho họ mà không có phân biệt. Và nụ cười hoan hỷ này cũng sự tượng trưng cho sự buông xả, không có chấp mắc dầu xấu dầu đẹp, dầu phải dầu quấy, vẫn hoan hỷ nở trên gương mặt. Và chư Bồ Tát nào cũng vậy, thường có cái hình ảnh bên ngoài thì mọi người mới có ấn tượng về vị Bồ Tát đó. Cho nên một vị Bồ Tát đầy đủ các hạnh nguyện tốt đẹp, chứ không phải là Bồ Tát Di Lặc mới cười, còn Bồ Tát Địa Tạng thì không có cười, Bồ Tát Quán Tam thì không có cười, không phải vậy. Tất cả các vị Bồ Tát đều có cái hạnh nguyện là buông xả và hoan hỷ như vậy hết. Nhưng mà cái hình ảnh bên ngoài không thể từ một cái hình một vị hình tượng của một vị mà làm thể hiện hết tất cả những cái nét đẹp của tâm hồn ra ngoài cái hình ảnh, qua ngoài cái dung sắc bên ngoài. Cho nên vẽ Bồ Tát đắp đúc cái tượng Bồ Tát Di Lặc thì cười, còn Bồ Tát Quan Âm thì từ bi hỷ xả và có những cái dụng cụ để mà độ sinh. Mà sự hoan hỷ này thể hiện cái cười không thì cũng không có đủ. Cho nên là phải cho mấy em bé bu ở trên người. Em bé đó là nó phá mà nó không có ý thức được cái chuyện phá của nó. Nó phá hoài chứ không phải là nó phá rồi nó ý thức để nó nghĩ cái chuyện phá phách. Mà nó tiếp tục nó phá hoài. Vị Bồ Tát này vẫn hoan hỷ. Hoan hỷ đối với đối tượng không hài lòng. Là hình ảnh của sự buông xả, không có dính mắc. Và Bồ Tát Địa Tạng á, thì cầm cái cây tích trượng là dọn tan, dọn cái cửa, mở toang những cái cửa khổ đau để đưa tất cả những chúng sinh khổ đau đó ra khỏi cái sự khổ đau. Mà nói chung ra thì Bồ Tát nào cũng giống Bồ Tát nào, không có khác đi đâu. Tại vì hạnh nguyện của chư Bồ Tát là hạnh nguyện độ sinh. Hạnh nguyện độ sinh mà không hoan hỷ thì không độ sinh được. Hạnh nguyện độ sinh mà không có từ bi không thể độ sinh được. Hạnh nguyện độ sinh mà không có trí tuệ thì cũng không có thể độ sinh được. Mà nếu không có đặt được cái hình ảnh của các vị Bồ Tát á, thì nhiều khi không hiểu. Từ ngày Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, không phải chỉ có ngày Văn Thù mới có trí tuệ, mà Bồ Tát Quan Thế Âm không có trí tuệ. Hay là Bồ Tát Di Lặc không có trí tuệ. Hay là Bồ Tát Di Lặc hoan hỷ, cười hoan hỷ mà chư Bồ Tát khác không có hoan hỷ. Cho nên hình ảnh của mỗi một vị Bồ Tát là hình ảnh thể hiện một cái nét đẹp, một trong những nét đẹp của những cái hạnh nguyện độ sinh cứu khổ. Cho nên để giải thích cái hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc hay hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chung quy ra cũng là cứu khổ độ sinh. Và muốn cứu khổ độ sinh á, là người phải có trí tuệ và từ bi thì mới có thể độ sinh được mà thôi. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho sự hoan hỷ, mà tất cả các chư Bồ Tát đều như vậy hết. Mà sự hoan hỷ này thể hiện ở Bồ Tát Di Lặc nhiều hơn là cái gương mặt và tấm lòng. Và tất cả ai cũng có thể là Bồ Tát Di Lặc được hết. Và nếu mà bà đã là Bồ Tát Di Lặc thì luôn luôn đem mùa xuân đến cho mọi người. Đi đến đâu là sự rạng rỡ đến đó. Đi đến đâu là niềm hy vọng, là niềm hạnh phúc, là sự hài lòng đến đó. Nếu mà tất cả quý vị đều có cái hạnh nguyện như vậy, chính quý vị, chính tất cả chúng ta là Bồ Tát Di Lặc. Xuất hiện ở đâu có mùa xuân là nơi đó có Bồ Tát Di Lặc, là nơi đó có sự xuất hiện của quý vị. Xin được chia sẻ A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý hành giả, Bồ Tát Di Lặc có hai hình ảnh với hai hạnh nguyện tu khác nhau. Thì hạnh thứ nhất đó là bụng lớn và miệng cười, do người Trung Hoa phát họa trên hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại có cái hình thù như thế. Và sau khi qua đời của vị hòa thượng này đó, người ta hiểu như là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, và từ đó đó hình của Bồ Tát Di Lặc được phát thảo trên hình của Hòa Thượng Bố Đại. Và người Trung Hoa đã làm một cái câu đối để thể hiện hạnh nguyện này: bụng lớn năng dung, dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hoan hỷ, hoan hỷ được những điều khó hoan hỷ trong cuộc đời. Tức là rộng lượng hoan hỷ, tức là từ bi hỷ xả. Do đó từ góc độ này đó thì Bồ Tát Di Lặc được gọi là điểm hội tụ của bốn đức tính làm cho một hành giả phàm trở thành thánh. Tức là từ là mang niềm vui, bi đó là nhổ nỗi khổ, hỷ đó là sưu tập sự tu tập chứng đắc nội tại, xả là buông hết tất cả mọi phiền não và chấp trước trên cuộc đời. Hình ảnh thứ hai của vị Bồ Tát được các nghệ nhân Trung Hoa phát thảo, đó là có 5 em bé hoặc là 6 em bé tùy theo nơi. Thì năm đó được gọi là năm Dục Lạc, và Bồ Tát Di Lặc được xem là vua của Duy Thức Tông, và cũng là cái người làm chủ được tâm thức của mình. Bởi vì mục đích của môn Duy Thức học trong Phật giáo là để làm chủ các giác quan. Khi chúng đối xúc với đối tượng trần cảnh, không tạo ra hai phản ứng thuận và nghịch. Thuận thì dẫn đến chấp trước, nghịch thì dẫn đến loại trừ. Chấp trước thì tạo ra ái nhiễm và nó thuộc về lòng tham. Loại trừ đó thì là một sự phản kháng và nó là sân. Nơi nào có tham và sân, nơi đó có si đồng hành. Và Bồ Tát Di Lặc là người làm chủ được các phản ứng này, cho nên mới thể hiện hình ảnh của năm cậu bé và sáu cậu bé. Ý muốn nói là một cái cạm bẫy của dục lạc, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp, như là những cái thách đố mà tất cả các hành giả tâm linh càng phải vượt qua. Cho nên các cậu bé như là một thực tại, và cạm bẫy như là một sự gian bắt. Ấy thế mà Ngài vẫn thản nhiên với nụ cười hoan hỷ của đức tính hỷ xả và từ bi. Và ở phương diện này đó, thì Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc được xem là người thể hiện được cái hạnh tu tập giải thoát tất cả mọi ràng buộc của cuộc đời. Việc có mặt trong khóa tu một ngày an lạc là để giúp cho ta có được một phần nào chất liệu đó. Buông xả những cái chấp trước là một cái điều rất khó khăn, nhưng nếu làm được thì hạnh phúc có mặt cũng rất là lớn. Thông qua các câu hỏi được đặt và các giải thích của các vị giảng sư trong khóa tu 86 hôm nay, như tôi tin chắc rằng là tất cả những người con Phật dù theo bất kỳ một trường phái nào sẽ hiểu và cảm thân được rằng hạnh nguyện Bồ Tát là những hạnh nguyện rất là thực tế, chứ không phải chỉ là lý tưởng, có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Lịch sử của Phật giáo Đại Thừa mấy nghìn năm có mặt là trên nền tảng của hạnh nguyện Bồ Tát giáng thân như thế này. Do đó hãy nên bỏ qua các bất đồng rằng các vị Bồ Tát của truyền thống Đại Thừa là những nhân vật lịch sử hay là không, hay là do các vị tổ sư Trung Hoa nắng tạo nên, hay là tổ sư của Ấn Độ đã tạo ra điều đó. Chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là thông qua các mô tả về hành vi của các ngài, ta có được cả tiến trình dấn thân. Mà việc dấn thân đó là mang lại lợi lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Và đây chính là tông chỉ nhập thế của Đạo Phật. Nói một cách gión gọn, hạnh nguyện Bồ Tát là hạnh nguyện nhập thế cứu đề giúp người, mà tất cả những người tu học Phật giàu tại gia hay xuất gia đều đang trải nghiệm và tiếp tục trải nghiệm để mang lại hạnh phúc an vui cho mình và tha nhân. Chương trình khóa tu hạnh nguyện Bồ Tát lần thứ 86 xin khép lại nơi đây. Kính chúc tất cả chư tôn đức và quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời như chính các vị Bồ Tát vậy. Xin tất cả cùng hồi hướng.